quốc vẫn thân tang, mây che phủ đầu trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu, hàng vạn nhà ra cho ra khói bốc cao trời, hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm, hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà, xa đất mẹ xa xóm xa thôn, xa gốc mạ xa lũy tre xanh, xa lũy tre xanh, ô hay ô hay, chứng tích dài bóng hòa bình của cộng nô ba.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, thân chào anh Dũng Nghiêm và thân chào quý y giả đài Sài Gòn Dallas.
Dạ, thưa chú vẫn khỏe phải không chú, thưa chú?
Vâng, cảm ơn.
Vâng, kính thưa quý thính giả đài Sài Gòn Dallas, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức ân xá cho con trai ông là Hunter Biden. Theo quy định là blanket pardon, có nghĩa là ân xá toàn diện, vô điều kiện, nhằm tránh cho con ông được miễn truy tố về những tội danh đã được xác định trong thời gian tới, khi mà Bộ Tư pháp được đặt dưới quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Với tính cách, vị thế khách quan của một công dân Mỹ gốc Việt không có liên hệ đến cái tranh chấp sinh hoạt chính trị đảng phái của xã hội chính trường Mỹ. Thì ngay bây giờ mời ông Phan Nhật Nam nhận định về cái lần ân xá vừa qua của Tổng thống Joe Biden trên cái khía cạnh thuần túy, pháp lý, đạo đức của người cùng cái hệ thống lãnh đạo nước Mỹ trong lịch sử đã qua và hiện nay, thưa chú.
À, vâng, thưa anh Dũng Nghiêm, và thưa với quý tinh giả, cái chuyện mà ông Tổng thống Joe Biden, ông ân xá cho người con là anh Hunter Biden là cái chuyện thường, nhưng mà bây giờ dư luận Mỹ cũng giống như cả thế giới nữa, người ta đều chú ý là tại vì sao nó có cái chuyện như thế này. Về cái vấn đề mà lý mà nói thì hiến pháp Mỹ cho quyền tổng thống Mỹ ân xá bất cứ ai phạm bất cứ tội gì, mà tất cả các ông, tất cả nghĩa là toàn bộ diện chứ không có trừ ông nào hết, từ ông Abraham Lincoln, từ ông George Washington cho tới ông cuối cùng đây là cái ông sắp sửa lên thời 47 là ông Donald Trump, thì ai cũng đã từng ân xá. Ví dụ như điển hình như trường hợp của ông Tổng thống Jimmy Carter, ông ân xá không phải cho một người, chục người, trong vài trăm, vài ngàn, mà ông ân xá cho cả một cái đại đội, cả một cái nhóm người trốn lính, mà trong đó cả lính thủy quân lục chiến nữa, trốn từ Việt Nam đi qua Canada trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Cái tội mà trốn lính trong thời chiến là tội tử hình, quân đội nào cũng vậy hết. Và ngay ở trong cái thời kỳ đề nghị thế chiến, quân đội Mỹ chỉ có một trường hợp duy nhất. Vâng, tôi xin lặp lại. Một trường hợp duy nhất là trốn lính, là trốn tác chiến. Thế nhưng mà thời kỳ của Jimmy Carter thì trốn luôn cả đơn vị nữa. Cho nên cả ngàn người á. Nhưng mà đến ông Jimmy Carter, ông bằng cái quyền hạn và cái trách nhiệm của một tổng thống, ông ân xá cho tất cả những người trốn lính đó. Rồi đến cái gần với thời đại của chúng ta là tổng thống, cựu tổng thống Obama, ông ân xá cho một lần đến 2.000 người, và phần đông là dân người da màu liên quan đến những cái trọng tội như là buôn bán và sử dụng ma túy. Rồi đến như trước đó là ông Clinton cũng là ân xá nhiều người, mà nhất là ân xá cho cái những người dân ở Puerto Rico, là lúc đó là ông muốn lấy phiếu cho những người Puerto Rico để mà chuẩn bị cho bà vợ là bà Hillary Clinton ứng cử thượng nghị sĩ. Tôi nói xa, cũng hơi xa thôi, bây giờ gần nhất là với ông Donald Trump. Trong nhiệm kỳ thứ nhất trong năm 2020, ông đã ông ứng xử cho cái ông Suja là ông Kushner, tức là ông cha chồng của cô Ivanka là con gái của ông. Và trong cái lần mà đắc cử mà sắp sửa nhận chức trong ngày 20 tháng Giêng này thì ông Tổng thống đời thứ 47 kia là đã đề cử ông Kushner đã làm đại sứ Pháp, đại sứ về Mỹ tại Pháp. Thì như thế thì như tôi vừa kể thì tất cả cái chuyện mà ứng xá là cái chuyện tất nhiên, cái chuyện bình thường. Nhưng mà tại sao mà ông Biden ông ứng xá cho ông con Hunter mà nó gây nên một cái làn sóng phần đông là phản đối. Ngay phản đối không phải là những đối phương, đối thủ ở trong Đảng Cộng Hòa, ở trong nhóm người của Đảng Cộng Hòa, mà ngay ở trong dư luận và ở trong Quốc hội Mỹ, mà ở phía Dân Chủ là tại vì thế này. Tại vì trong cái thời gian mà điều tra, trong 2 năm vừa qua khi điều tra cái vụ ông Hunter, thì ông Tổng thống Biden ông luôn nói là tôi không có ai có quyền đứng trên luật pháp hết, kể cả tôi. Tôi tức là ông Biden á, tôi sẽ tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn và tòa án và tuyệt đối là không ân xá hay giảm án cho con tôi. Nghĩa là ông nói chắc chắn như vậy đó. Ông nói đến nhiều lần. Và cái phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cũng đã nhắc đến những điều đó là coi như một nét son về tính tôn trọng pháp lý của ông Joe Biden. Nhưng đến ngày 1 tháng 12 thì ông chỉ lên ân xá trọn vẹn và vô điều kiện, full and unconditional pardon, tất cả mọi tội của ông Biden này. Mà những cái tội này nó đã được tuyên án. Và chắc chắn rằng là đến ngày 16 tháng 12, tức là vài ngày sắp tới đây, sẽ tuyên án là bỏ tù. Nhưng mà bây giờ ông bảo rằng đây là về vấn đề chính trị. À, thế này là nó kỳ cục. Tại vì cái ông mà tòa án mà để xét xử cái vụ của Hunter là chính ông Garland, là một ông bộ trưởng Bộ Tư pháp, mà do chính ông Joe Biden đã đề cử. Rồi cái ông công tố viên là Weston đó, là do ông Bộ trưởng Tư pháp Garland, tức là người của ông Biden, người của Đảng Dân Chủ. Thì như vậy thì đây là tòa án của do những người của Đảng Dân Chủ, chứ đâu có phải là do một đối phương, là do phía của ông Trump hoặc là do phía Cộng Hòa đâu. Và nhất là vì ông quan tòa ở Casey, là cái ông quan tòa mà thụ lý cái vụ ông Hunter đã nói rằng, đây tôi đọc nguyên văn, hiến pháp của Hoa Kỳ cho Tổng thống có quyền ân xá bất cứ ai về bất cứ tội gì, nhưng hiến pháp không cho Tổng thống quyền viết lại lịch sử, đổ lỗi cho hệ thống tư pháp, truy tố oan Hunter Biden vì lý do đảng phái chính trị. Bởi Hunter Biden đã ký giấy nhận hết mọi tội. Thì như vậy cái phiên tòa này từ đầu trong 2 năm vừa qua và ra tuyên án, và chắc chắn là nếu không có cái vụ ân xá này trong ngày 16 tháng 12 sắp tới, tức là vài ngày nữa, sẽ có tuyên án và bỏ tù Biden. Thì như vậy là hoàn toàn đứng là một cái diễn tiến về pháp lý, chứ đâu có đụng chạm gì về vấn đề chính trị của phía Cộng Hòa, và nhất là với ông trai nhân ông Tổng thống Trump. Đây là một phiên tòa do Bộ trưởng Tư pháp Garland, do công tố viên West và do quan tòa Casey, là toàn là người của Đảng Dân Chủ hết. Thành thử Thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, tôi và là một người hoàn toàn không có một cái sinh hoạt nào về đảng phái Dân Chủ Cộng Hòa, vì cái tuổi nó đi ra khỏi những cái tranh chấp đó, và với tư cách của người lính ở Việt Nam nữa, tôi hoàn toàn không có cái dính líu gì đến với Cộng Hòa hay Dân Chủ. Thành thứ nhưng mà thấy này nó chướng quá. Chướng quá vì sao? Vì chính ông Biden trong suốt 2 năm qua, trước cái ngày 1 tháng 12 vừa rồi, là luôn luôn và bao giờ là không ai đứng trên pháp luật hết, kể cả ông ta. Thế ra mới đến giờ này, ông ân xá cho người con. Thế cái chuyện tổng thống mà ân xá là chuyện thường, mà chuyện một ông tổng thống ân xá cho con cũng là chuyện, cũng có cái gì để quan trọng hết. Nhưng ở cái vụ ân xá vừa rồi, trong ngày 1 tháng 12 vừa rồi, với những cái tội danh nó quá rõ ràng, mà cái người Hunter Biden này đã ký giấy nhận tội rồi, và phiên tòa của chánh án cũng như công tố viên là người của đảng Dân Chủ đã xác nhận là có tội rồi, mà bây giờ ân xá thì như vậy nó đứng về mặt pháp lý, thì không có cái gì là sai sai, nhưng đứng về mặt luân lý và đạo đức thì rõ ràng là một cái sự vi phạm rất trầm trọng. Vì từ đó đặt ra một cái tiền lệ, hóa ra Tổng thống Mỹ là có quyền để ân xá cho những cái trọng tội giết người cướp của Hàn Quốc hay sao? Thành từ thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý vị khán giả, ở đây không phải là vấn đề của độ tội, chạy tội cho ai, vì nó đã rõ ràng là như vậy. Và ở đây cũng phải là đặt vấn đề pháp lý. Vâng, pháp lý của Hoa Kỳ, của Hiến pháp Hoa Kỳ cho Tổng thống có quyền ân xá. Thành thứ, ông Biden có ân xá cho ông con Hunter vì những cái tội trời mà người tụ súng bất hợp pháp, rồi lại chơi ma túy xì ke, rồi là trốn thuế rõ ràng có số có lượng, là một cái chuyện tất nhiên. Nhưng mà coi chừng ông Biden có thể qua cái lệnh ân xá ngày 1 tháng 12 có thể tránh cho con mình bị ở tù. Nhưng trong tương lai, sắp tới, Quốc hội Mỹ mà bây giờ phần đa số là của Đảng Cộng Hòa với ông Tổng thống đời thứ 47 sẽ rất có đủ khả năng và trách nhiệm để đưa ra các cái liên hệ buôn bán ở giữa Biden và những cái giới chức của cao cấp về vấn đề tài chính của nước Trung Cộng. Thì không, cái lúc đó thì không có quyền ân xá nữa, mà lúc đó có tội hay không có tội thì tòa án sắp tới sẽ xét xử. Cho nên thưa với anh Dung Nghiêm và thưa quý vị, cái lần ân xá 1 tháng 12 vừa qua, đứng về mặt pháp lý không có gì là vi phạm hết, nhưng đứng về mặt đạo đức và luân lý thì là một cái vi phạm, rất là vi phạm chính lời của ông Biden, vi phạm chính lời của phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Mỹ trong 2 năm vừa qua. Và sắp tới cái lệnh ân xá đó cũng không có quyền để ngừng lại các cái vụ xét xử Hunter Biden về những cái vụ buôn bán liên hệ về tài chính với những cái giới chức về ở bên Bắc Kinh. Đó là việc của tương lai, chứ không phải là bị tác động bởi cái lệnh ân xá 1 tháng 12 vừa rồi đã xảy ra.
Vâng, một đương kim tổng thống có quyền ân xá cho bất cứ ai, và ngay cả chính con của mình nữa. Nhưng mà nếu như trước đây ông không có lên tiếng đi, thà rằng trước đây ông không có lên tiếng, ông không có nói, mà trước đây ông đã từng, như hồi nãy chú có nói, như ông đã từng ít nhất 2 lần là nói ông sẽ không có đứng, không ai đứng trên luật pháp hết, và ông sẽ không có ân xá cho Hunter Biden, cũng như là thư ký báo chí nhà của Tòa Bạch Ốc cũng đã từng nói như vậy. Nhưng bây giờ ông lại chính ân xá cho con trai của ông. Điều đó làm cho dư luận và người dân Hoa Kỳ cũng như ngay cả những người trong đảng Dân Chủ rất là bất bình. Và chẳng thà giống như tổng thống đắc cử Donald Trump á, ông muốn ân xá ai? Ngay bây giờ ông đã nói rồi, ông sẽ ân xá cho những người trong cái vụ 6 tháng 1 đó. Thì ông nói là ông làm hay không thì sau này mình mới biết được, không biết ông có làm hay không, mình không biết. Nhưng mà ít nhất ông có nói sao làm vậy. Còn ông Tổng thống Joe Biden đã từng nói không có làm mà bây giờ lại làm, thì điều đó gây rất bất bình. Thứ hai nữa là khi mà ông ân xá vô điều kiện và toàn diện như vậy trong vòng 10 năm, từ năm 2014 cho đến năm 2024, là chính ông ân xá cho chính ông nữa. Tại vì có những cái nguồn tin mà dĩ nhiên người ta vẫn đang điều tra là ông, gia đình ông có làm ăn với Ukraine mà thông qua Hunter Biden, và cái điều đó thì ông khi mà ông ân xá toàn diện như vậy thì có lẽ ông đã tránh được những cái, ông có thể tránh được những cái rắc rối sau này của ông. Thưa chú, thì chuyển qua cái phần pháp lý của Việt Nam, thì hồi tuần đầu tháng 12, dư luận đồng bào cũng như cái giới chính trị kinh doanh ở trong nước chấn động bởi cái tin tòa phúc thẩm của Sài Gòn đã chuẩn y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan do cái tội danh lừa đảo hàng chục ngàn người bỏ tiền đầu tư vào cái nhiều cái dự án địa ốc qua một cái trung gian của Sài Gòn Thương mại Ngân hàng mà bà ta làm giám đốc. Số tiền lừa đảo nghe nói lên đến 20 tỷ Mỹ Kim, và rất nhiều người thắc mắc rằng làm sao chỉ trong vòng khoảng 10 năm mà một người đàn bà bình thường có thể thu được một cái số tiền lớn lao như vậy. Và chắc chắn phải có sự tham gia tích cực của một thành phần cán bộ lãnh đạo cộng sản quyền thế cao cấp. Đây là những đối tượng cần phải thanh toán, và nó là mục tiêu của cái công cuộc đốt lò mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xướng, và bây giờ tiếp tục được Tổng Bí thư Tô Lâm vũ khí hóa để mà triệt hạ các đối thủ. Mời ông Phan Nhật Nam nhận định về cái nhà nước pháp chế dưới chế độ của cái gọi là của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam, thưa chú.
Vâng, nếu câu đầu chúng ta đã đề cập đến vấn đề pháp lý của nước Mỹ, thì bây giờ đây qua vấn đề Việt Nam. Thì trong suốt vừa qua, trước khi mà Tổng Bí thư Tô Lâm này lên, là có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm một cái chiến dịch gọi là đốt lò, tức là biệt trừ tham nhũng, thì đánh trống thổi kèn, là đây là một cái lĩnh vực mà không có ngưng lại, không có giới hạn, không có đặt vấn đề miễn trừ cho ai hết. Để chứng tỏ là Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội với Tổng Bí thư Tô Lâm nhất định là phải triệt để tham nhũng. Và bây giờ triệt để tham nhũng rõ ràng nhất là đưa trong cái đầu tuần tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao, tối cao tại Sài Gòn đã tuyên án bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch cái hội đồng quản trị của cái tập đoàn tài chính Vạn Thịnh Phát, là tội tử hình. Cái vụ này đến có 86 người đi ra, chứ không phải một mình bà Lan, mà nhưng riêng bà Lan là bị phạm cái tội tử hình. Và tòa án đó đã được cả thế giới theo dõi, nhất là những người thế giới của người Pháp, tại vì người Pháp có liên hệ, nhất là cái Đảng Cộng sản Pháp thì nó liên hệ với các đảng xã hội của Pháp, liên hệ với Sài Gòn nơi chặt chẽ, để đặt ra cho bà này bị tử hình vì cái tội là tham ô tài sản, là tội này tử hình, rồi tội hối lộ là 20 năm, và tội thứ ba là vi phạm quy định cho vay, nếu không tử hình là bà này đến mấy chục năm tù. Thì thưa với anh Dũng Liêm và thưa với quý thính giả, bản thân tôi và như và quý vị không phải là những cái người của giới hành chính tài chính, cũng không phải là người của giới tòa án, nhưng mà thấy ra đây là một cái chuyện đầu voi đuôi thằng lằn, không được đuôi chuột nữa. Tại vì sao? Vì cái bà này, bà là chủ tịch của hội đồng quản trị, chứ không phải là cái chủ tịch của cái ngân hàng SCB. Tôi xin lặp lại. Bà là chủ tịch của cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chứ không phải là chủ tịch của cái ngân hàng SCB. Mà cái ngân hàng SCB này, nhưng mà bà chiếm đến hơn 90% cái cổ phần trong ngân hàng, để là bà vẫn có toàn quyền về nhân sự về ở trong cái ngân hàng này. Thì bây giờ cả hai chuyện, thì bà có tham ô tài sản? Có. Có. Nhưng mà tham ô tài sản của ai? Đó là tham ô tài sản của cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát kia. Cái bà đâu có, bà là chế ngự, chủ trì vấn đề tài chính của cái ngân hàng SCB. Chứ đâu bà đâu có đụng chạm gì cái ngân hàng nhà nước của Việt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu. Bà đâu có đụng đến cái tài sản ngân hàng của Đảng Cộng sản đâu. Bà đâu có đụng chạm đến Bộ Tài chính, những quyết định của Ban Kinh tế Đảng đâu. Nghĩa là tóm lại bà đây là việc của bà. Bà tham ô tài sản là của cái tài sản của cái công ty của bà, chứ đâu có đụng chạm gì với cái Đảng Cộng sản và cái nhà nước. Tuy nhiên có được sao là bà có phạm cái tội hối lộ, nội khơi cái tội này không là bị 20 năm. Như vậy đặt thêm vấn đề nữa, bà hối lộ cho ai? Mình đặt những điều rất là bình thường. Bà đúng rồi, bà có tội tham ô tài sản có không? Có. Nhưng bà tham ô tài sản của cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chứ bà đâu có tham ô tài sản cái tiền bạc của Đảng Cộng sản, của Bộ Tài chính nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu. Rồi bây giờ bà phạm cái tội hối lộ có không? Có. Nhưng mà bà hối lộ cho ai? Tức là bà hối lộ cho những cái nhân sự cao cấp, mà có thể hối lộ ngay cả cái nhân sự mà bây giờ đang chủ trì cái Đảng Cộng sản, là hối lộ cho Nguyễn Phú Trọng, hối lộ cho Tô Lâm, làm sao mà không dính vào đến những cái chỗ này được. Và thứ ba là vi phạm với quy định cho vay có không? Có. Nhưng mà ai mà vi phạm với những cái người bà cho vay? Chứ bà đâu có vi phạm gì. Thành thử ở đây một cái bộ đầu voi mà đuôi con thằng lằn. Nhưng chưa hết, và bây giờ liệt kê tất cả những người cho vay là ai, là toàn là cán bộ cao cấp không thôi. Nghĩa là tóm lại, bà này, bà đã dùng tiền, rồi bà hối lộ, và bà cho vay, đã đụng chạm đến một cái tập đoàn Đảng Cộng sản, đảng viên Đảng Cộng sản cao cấp. Vâng, tôi xin khẳng định với tất cả sự trách nhiệm như vậy. Thì chẳng cần đi ra tòa án rồi gì hết. Thế bây giờ nó như vậy, xét xử bà tử hình là để làm gì? Cái này nó thật là nó kỳ cục. Kỳ cục vì sao? Vì cái vụ Formosa mà tan nát cả một cái môi trường biển của vùng Nghệ An. Nhưng mà chính bản thân Nguyễn Phú Trọng đã tới đó để bảo rằng Formosa là một điển hình tiên tiến. Vâng, điều này là có hình, có ảnh. Formosa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đội nón cối đi một đoàn tùy tùng tới Formosa, đứng ở trước cái bờ biển đó, tan nát như vậy, tuyên bố rằng Formosa là một điển hình tiên tiến. Chưa hết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, khi bị truy xét về vấn đề bô xít, hư cả một cái, làm hủy hoại cả một cái môi trường thảm thực vật của vùng Đồng Nai Thượng, càng triệu năm mới có. Thì bây giờ Nguyễn Tấn Dũng rất tỉnh táo mà trả lời, tôi là thủ tướng, các ông chỉ định thì tôi thi hành. Rồi đến cái Trịnh Xuân Thanh, cái vụ Vinasin mất một lần 5 tỷ bạc. Mất một lần 5 tỷ bạc, mà 5 tỷ này là của công quỹ. Rồi Trịnh Xuân Thanh mày trốn đi qua Đức, rồi bị chính Tô Lâm này đi qua bên kia bắt cóc về. Và hiện tại là cái vị thủ tướng mà được tuyên dương là đủ khả năng và có uy tín là Phạm Minh Chính, lúc làm bí thư ở vùng Hải Phòng, đã có liên hệ với là Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm những cái vụ khuất tất, là mà bây giờ Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn. Thành thử nếu những người này là gồm có Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Phạm Minh Chính phạm tội hay không, mà tự hình hay không, là phải những nhân sự này, chứ không phải là nhân sự cái bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi của lấy một lần 20 triệu, 20 tỷ. Thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, chúng ta là những người thường dân, kiếm đâu ra được vài ba trăm, một hai ngàn đã là khó khăn, mà làm sao mà làm tham ô tài sản lấy một lần 20 tỷ. 20 tỷ đâu có phải là một tờ giấy bỏ vào trong ví mà bỏ mà đi. 20 tỷ đó nó phải nằm trong một hệ thống tài chính và hành chính. Như vậy, mà nó xảy ra trong 10 năm, mà đến hôm nay mới đưa ra xét xử. Thì cách đây 10 năm cái chuyện đó nó bắt đầu ở đâu? Bắt đầu vì lúc đó chính là Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, mà vừa rồi giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đã bị Tô Lâm này hạ xuống. Thì như vậy Vương Đình Huệ này chắc chắn phải nằm ở trong cái quần máy tham ô tài sản của cái bà Trương Mỹ Lan. Nhưng mà Trương Mỹ Huệ này cũng chỉ biết xét xử là nhận tội, là kỹ lục đạn. Ở kìa, Bộ trưởng Tài chính ở trong cái vụ Trương Mỹ Lan này, tôi không phải là người ở tòa án, nhưng chắc chắn rằng lúc mà Trương Đình Huệ làm Bộ trưởng Tài chính, khi mà Trương Mỹ Lan này đang tiến hành cái diễn tiến gọi là tham ô tham nhũng, phải có sự tiếp tay để tiếp sức của Trương Đình Huệ, Vương Đình Huệ, mà tiếp sai từ sức của Vương Đình Huệ là tiếp tay và tiếp sức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tức là ông thầy của Tô Lâm bây giờ, thì là nó nằm hoàn toàn ở trong một cái cơ cấu cầm quyền và cầm tiền và cầm tài lực của Đảng Cộng sản. Thành thử nếu sự bà này mà tử hình thì phải tử hình luôn cả Vương Đình Huệ kia. Thì sự kêu đào mộ của Tô Lâm, của Nguyễn Phú Trọng lên mà xử, và cùng xử luôn cả cái Tô Lâm này nữa, với những đủ thứ tội hết, ở trong đó có cái tội đi qua Đức để đi bắt cóc người ta. Anh tự thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, tôi không phải là người tài chính, cũng phải là người của lục học, chỉ là một người thường dân, chỉ là một người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày trước và bây giờ là công dân Mỹ gốc Việt. Thành thử câu hỏi số 1 là đứng về nói về pháp lý của Mỹ, và câu hỏi số 2 là nói về pháp lý của Việt Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì tôi có thể xin kết luận về tất cả sự cẩn trọng và trách nhiệm của mình, tất cả những cái hệ thống pháp lý này chỉ là một cái hệ thống đầu voi đuôi chuột để khuất tắc, để giết người, bịt đầu mối để khỏi khai ra những cái tên tuổi. Và tên tuổi ai không chính ai? Chính là Nguyễn Phú Trọng, chính là Tô Lâm, chính là Phạm Minh Chính, chính là Nguyễn Tấn Dũng, và chính là tất cả những cái nhân sự gọi là cao cấp nhất ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vâng, ở Việt Nam thì nếu mà muốn làm ăn, muốn mà phát triển một cái doanh nghiệp nào đó thì phải trải qua rất nhiều những cái thủ tục và giấy tờ là rất là rắc rối, rất là chồng chéo lên nhau, mà khi mà những một người nào đang giàu lên một cách nhanh chóng và trong một thời gian dài như vậy thì không nói thì chắc quý vị cũng đã hiểu rồi, ai cũng hiểu hết, ai cũng biết hết, và đó là một cách triệt hạ lẫn nhau, thanh trừng lẫn nhau. Cảm ơn chú.
Và làm biết đầu mối.
Dạ.
Tự hình ba này để cho bà khỏi khai thêm trong gì hết.
Dạ. Cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự, và có những cái nhận định, những cái phân tích rất là sâu sắc. Xin chào chú, xin hẹn gặp chú và quý khán giả trong chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự vào tuần sau. Chúc chú cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là nhiều sức khỏe và an lành, thưa chú.
Vâng, cảm ơn chú Nghiêm và cảm ơn quý khán giả đã chia sẻ câu chuyện của chúng tôi. Câu chuyện của tất cả chúng ta cũng nên biết. Cảm ơn.
Vâng, xin chào chú.
Tay sai lũ tàu Nga, người hay nhìn trên bao thấy phương máu của dân lành, người hay nhìn trên con đê phơi xác chết phanh thây, người hay nhìn trên con sông.